chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của dự án Happy Kids. Chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Không để các bạn phải chần chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé.
Rồi, ok. Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong tập mới của Unhappy Kids. Và mình là Ân, là chị Thỏ, và mình sẽ quay lại với các bạn với một tập rất là đặc biệt, cùng với một khách mời rất là đặc biệt. Và chắc là mình sẽ nhờ chị khách mời của chúng ta giới thiệu về bản thân của mình, và có thể là một tí cái hint hoặc là một cái gợi ý nho nhỏ về cái chủ đề mà hôm nay Ân với lại chị sẽ cùng nhau trò chuyện ha.
Xin chào Hồng Ân, xin chào chị Thỏ, cái tên thì là dễ thương. Chị tên là Quỳnh Hương, là nhà sáng lập doanh nghiệp xã hội Nhà Cơ Thể Tha Hấu, và hôm nay thật là vui khi được ngồi ở đây chia sẻ tâm tình cùng với lại các bạn trong một cái chủ đề mà nghe cảm thấy rất là hưng phấn, nhưng mà mấy ngày trước đây thì cũng cảm thấy là hơi bị trầm cảm.
Thật ra em nghĩ là cũng tại vì cái nhờ các bạn mà nghe podcast của Unhappy Kids thì các bạn sẽ nằm ở trong cái tầm tuổi là từ cấp 2, cấp 3 cho tới khoảng là 25, 26 rồi đó chị. Cho nên là thường thì các bạn sẽ nghe về nhiều về trầm cảm, về distress, về ví dụ như cái mặt tâm lý, nhưng mà về một cái nó mới hơn, ví dụ như hồi nãy mình có một cái hint nho nhỏ đó là vừa có những cái rất là hào hứng, rất là hứng khởi, nhưng mà lại đi kèm với cái sự trầm cảm, hoặc là cảm thấy rất là down mood, rất là tụt mood. Thì chị Hương có cảm thấy là cái vấn đề này ấy, nó là một cái mới hay là nó đang là một cái mà nó đã tồn đọng rất lâu rồi và nó cũng có xuất hiện khá nhiều hay là khá phổ biến trong xã hội, nhưng mà cái vấn đề là mọi người chưa biết, chưa tiếp cận tới, hay là do là nó quá ít nên là mọi người không thèm quan tâm tới nó không chị?
Cảm ơn câu hỏi của Hân. Trước khi mà chị em mình trò chuyện với nhau thì chị cũng được biết tới dự án của các bạn, xong rồi cũng nghe podcast. Tại bản thân chị cũng là một cái người có một kênh podcast, thì cái mà xoa dịu và cái khiến cho bản thân tâm hồn của chị luôn luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, đó chính là việc nghe podcast. Thì quay trở lại cái câu hỏi của Hân về cái việc mà lúc lên lúc xuống, mà như ông bà mình hay nói là, như má chị hay nói là nắng không ưa, mưa không chịu, ngại gió kỵ mùi sương, đúng không? Lúc thì vui, thiệt là vui luôn, cảm thấy rất là hứng khởi, giống như là một ngày nắng tươi đẹp. Nhưng có những ngày te tua giống như là cơn mưa của Đà Lạt, hay nói rõ hơn là giống như Sài Gòn mình mấy hôm nay, tự nhiên nắng như là nắng, xong rồi mưa tầm mưa tả.
Đấy, hồi nãy em cũng thế, vừa mới định đi ra đường cái xong rồi trời mưa ào xuống rồi cái phải đi vào.
Thì bản thân chị thì chị nghĩ rằng là chị là một người không thuộc thế hệ Gen Z và thế hệ 9X giống như các bạn. Chị là thế hệ 8X. Thì thế hệ của chị khi mà nhắc về những cái câu chuyện liên quan tới tâm lý á, mọi người sẽ thường bỏ ngỏ lắm. Nó không có được chia sẻ nhiều giống như cái cách mà các bạn đang tìm hiểu bây giờ. Có thể là một phần vì lúc đó mọi người của thế hệ tụi chị là sinh ra trong cái giai đoạn mà may mắn là vẫn còn cái sự tiếp nối, kết nối với gia đình tương đối là nhiều. Cái đó rồi cũng có những cái trải nghiệm nó rất là dễ thương, chứ nó không chỉ xoay quanh là cái màn hình máy tính. Mà như giờ các bạn thấy rồi đó, người ta hay nói là về một cái thế hệ trẻ cuối đầu là chỉ gọi là vô trong cắm mặt vào máy thôi. Thì may mắn làm sao là cái giai đoạn thế hệ 8X đó của chị thì có những cái sự giao tiếp nó nhiều hơn. Nhưng mà từ nhỏ thì bản thân chị là một cái người tương đối là đặc biệt. Chị thường mở đầu cái kênh podcast của mình đó chính là: xin chào tất cả mọi người, mình là một cô nàng đa nhân cách. Thì ngoài cái việc đa nhân cách trong đó thì chị nghĩ rằng chị còn là một người bị rối loạn lưỡng cực. Chị không có tự định nghĩa mình đâu. Cái này là do em gái chị, là khi mà giai đoạn chị bị trầm cảm, xong rồi chị vượt qua nó thì em gái chị đi học nước ngoài, cũng học về ngành tâm lý học luôn. Thì bạn đó có, sau khi quan sát cái hành trình của chị, cái cuộc sống của chị, thì bạn mới nói rằng là: ê bà heo, coi chừng bà bị gọi là rối loạn lưỡng cực á. Tại vì những lúc mình vui là vui kinh khủng lắm, con sẽ không thể tưởng tượng được, hay là các bạn ở đây sẽ không tưởng tượng được, và không biết là các bạn đã từng trải qua cái cảm giác mà tự nhiên có một cái chuyện gì đó tới với mình và mình hưng phấn, mình không thể ngủ luôn. Chỉ là trong đầu của mình nó lúc nào cũng nó reo vui, nó nhảy múa giống như là một đứa trẻ mà khi mà mình được nhận một cái món quà vậy đó. Thì cái cảm giác đó là em có tin là chị đã từng trải qua mà chị không thể ngủ được đúng không? Có nghĩa là nó
Trời.
khiến cho mình cứ nôn nao nôn nao nôn nao đó, nó lại như vậy á. Hoặc là ví dụ như bắt đầu một cái dự án gì mới đi, có thể là mình bị bế tắc một cái gì đó, nhưng mà mình khi mình sáng ra được rồi là nó cứ chạy liên tục vậy á. Và các bạn tưởng tượng rằng là nó, để dùng một cái hình ảnh để diễn tả, thì nó giống y như rằng là cái nhịp đập tim của con người mình vậy đó, nó chạy liên tục như vậy á. Nhưng mà có những ngày thì nó rất là kinh khủng đối với cá nhân chị nha. Những cái ngày kinh khủng đó là những cái ngày mà chị chìm sâu vào trong cái nỗi khổ luôn á, trong cái sự tiêu cực, gọi là không còn gì để tiêu cực nữa. Nó không có trạng thái lơ lửng. Chị là một người hơi đặc biệt, chị là một người không có trạng thái lơ lửng. Lơ lửng ở đây có nghĩa là vui vừa phải hay là buồn vừa phải, giống như là như mọi người nói là phải biết gọi là quản lý và kiểm soát được cái điều đó. Thì trước đây chị không làm được điều đó. Chị vui là vui kinh khủng lắm, mà buồn là buồn mà đấy. Theo thiệt mà, giống như ông chồng chị hay nói là hễ có vấn đề gì mà xảy ra là chị sẽ nghĩ tới cái điều tiêu cực nhất, xấu nhất. Đó, thì trong cái giai đoạn đó là chị bị rối loạn như vậy. Có nghĩa là chết rồi, không, mình thấy mình lạ nha. Không biết là các bạn ở đây, các bạn nhà thỏ hay là thậm chí là nhà thỏ không, có bao giờ trải qua cái cảm giác đó không? Nhưng mà tự nhiên mình biết là mình có vấn đề nhưng mình không không kiểm soát được á.
Em thì em cũng chưa chưa bao giờ em nghĩ là bản thân của mình thì sẽ là một người có cái vừa vừa trầm cảm vừa hưng cảm cùng một lúc ấy. Nhưng mà em nghĩ là trong cái quãng đời của em trải qua hai mươi mấy năm vừa qua thì nó cũng sẽ có những cái khoảnh khắc, đó là khi mà mình vui ấy, kiểu như mình tìm thấy được một cái giống như là cái điểm sáng trong kiểu chân lý cuộc đời của mình, kiểu thế, kiểu mình rất là hào hứng, mình kiểu đâm đầu. Thậm chí là em là một cái người mà có thể gọi là hiếu chiến là một này, nó cũng rất là máu, cũng rất là chịu chơi. Xong rồi mà ví dụ như mà em mà nghĩ ra một cái ý tưởng hay là một cái dự định gì ấy, là em sẽ làm cho bằng được, hoặc là em sẽ phải đâm đầu em lấy cho bằng được và em phải làm liền ấy, chứ em không không kiểu để nó qua ngày hôm sau hay là đợi nó khi khác được. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy nó trầm xuống. Ví dụ bình thường mỗi ngày em cảm thấy là mình rất là vui vẻ, mình có thể có những cái năng lượng rất là dồi dào, rất là tích cực, rồi mình lúc nào cũng bừng bừng ấy. Nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đấy tự nhiên mình bị cảm, có một chỉ cần một cái gì đó nó tác động rất nhỏ đối với mình nhưng mà nó lại chạm trúng cái giống như là chạm trúng cái công tắc của cái bom ấy, nó nổ cho một phát cái là mình suy sụp luôn. Nhưng mà em thì em nghĩ là em vẫn còn cái cảm giác lưng lửng. Đúng rồi, em vẫn còn cái sự lưng lửng, là có lúc vừa nó nhiều khi nó vừa hòa lẫn những cái vừa vui vừa buồn vừa đủ thứ cái cảm giác cùng một lúc. Thế nên là em nghĩ là bản thân của em thì nó sẽ hướng về cái vấn đề là nó như là những cái cảm giác bình thường của các bạn thường hay hay diễn ra thôi. Nhưng mà một trong những cái lý do mà em tìm tới chị Hương để thu với chị một cái tập nghe tên rất là thơ, như là mỗi ngày hưng cảm của nàng, em nghĩ là cái tên này nó khá là hợp với lại hình tượng của chị Thương, chị Hương ấy. Nhưng mà để xuất phát được cái tập này ấy, thì nó tới từ một cái lời nhắn khá là nó làm cho em lo lắng, và các bạn ở trong nhà thọ cũng lo lắng. Đó là có một bạn thính giả của nhà thọ đã gửi về là: chị ơi, em đọc về căn bệnh rối loạn lưỡng cực ấy, xong rồi em cũng có nghiên cứu về một số cái đặc điểm nhận dạng của nó này, và vô tình thì nó trùng khớp với lại những cái biểu hiện của em hiện tại, và điều đấy nó làm cho em sợ hãi, và em không kiểm soát được cảm xúc của mình, và em bạn ấy nghĩ là bạn ấy giống như bị điên ấy, là kể cả là mẹ của bạn cũng không có chịu ủng hộ cho cái việc là bạn ấy phải được đi khám tâm lý một cách nó rõ ràng hơn, hoặc là nó khoa học hơn, hoặc là nó an tâm hơn. Mà Bà vẫn giữ cái suy nghĩ đó là khám tâm lý thì chỉ dành cho mấy đứa bị tâm thần ấy, kiểu mà tâm thần ở đây là kiểu mấy mấy đứa nhí mà bị trói tay trói chân xong rồi gào thét mất lý trí, chứ chứ không phải là kiểu như bệnh tâm lý bình thường ấy. Và bạn nhỏ bạn này thì bạn kể là khi mà bạn nhìn thấy những cái biểu hiện của bản thân ấy, bạn rất là sợ là bạn sẽ bị điên, và nếu mà dần dần mà không có một cái hướng đi nào nó giúp cho bạn nhìn thấy là à có những cái biện pháp tích cực hay là những có cái gì đấy nó sáng hơn trong cái quá trình tiếp theo của bạn ấy, thì bạn ấy cũng sợ là bạn ấy sẽ bị tâm thần giống như là cách mà mẹ bạn ấy miêu tả, thì bạn cũng không biết là bạn ấy phải làm gì tiếp theo, và bạn ấy đang ở trong một trạng thái rất là hoảng sợ. Và em nghĩ là bạn mà gửi cái tin nhắn này ấy, em nghĩ là bạn ấy cũng còn rất trẻ mà vẫn chưa có nhận được những cái sự giáo dục, hoặc là các bạn ấy vẫn chưa có thể tiếp cận được những cái thông tin hoặc là những được nhìn thẳng thực tế là à, một một người mà họ có những cái vấn đề về hưng trầm cảm ấy, thì họ sẽ như thế nào, hay là họ chỉ luôn kiểu lúc nào cũng lên xuống rồi trong trạng thái tiêu cực rồi xong rồi tích cực nó lên, kiểu không kiểm soát được bản thân, hay là họ sẽ có những cái định hướng khác, họ sẽ có những cái hướng đi khác. Và vô tình thì có một lần em được gặp chị Hương đấy, xong rồi chị Hương cũng nói với em là chị là rối loạn lưỡng cực đó, xong em bảo nhưng mà nhìn chị Hương rất là kiểu tươi rói nè, rất là kiểu hăng say để truyền cảm hứng cho mọi người, kể cả là trong cuộc sống của chị. Và chị khi mà sau khi chị vượt qua, em nhìn thấy là chị là một người như là một cái hình mẫu để có thể làm giúp cho các bạn nhìn ra rõ ràng hơn là cho dù các bạn ấy có bị rối loạn lưỡng cực ấy, nhưng mà nó không phải là một cái chuyện gì đấy nó quá khủng khiếp và quá tồi tệ chị.
Chị đồng ý với Hương điều đó. Thiệt ra là những ngày mà chị làm doanh nghiệp xã hội nhà của Thời Thơ Ấu là một cái không gian văn hóa cộng đồng và được rất là nhiều bạn trẻ nhắc tới, thì cái đối tượng thụ hưởng của bên chị là 20-30. Thì khi mà chị làm ra cái nơi đó, cái điều duy nhất mà chị cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất đó chính là các bạn có thể về và chúng ta có thể thủ thỉ thầm thì cùng với nhau. Thiệt ra một cái vấn đề về tâm lý đó, chị Hương nghĩ rằng là ai trong cuộc sống cũng có hết đó bé. Nhưng mà cái giai đoạn, cái thời điểm thế hệ của chị hay là thế hệ của ba má các em á, thì lúc đó là mọi người vẫn phải quay cuồng vào trong công việc, vào sự nghiệp, và giống như chị nói thì cái giai đoạn đó nó chưa có được mở cửa như bây giờ, hay còn gọi là cái gì công nghệ 4.0 hay là công nhân toàn cầu rồi này nọ, thì nó chưa nhiều. Cho nên và cái việc là ai cũng giống như ai trong cuộc sống này á bé, thì người ta đã phớt lờ những cái điều đó. Chị đã từng gặp rất là nhiều bạn, và rất là nhiều bạn viết lại ở trong nhật ký của nhà cũng là về đây mới có thể được có một người lắng nghe, có một người thấu hiểu. Và thật ra chị không nghĩ rằng là những người bị bệnh tâm lý á, họ chỉ cần một cái điều duy nhất thôi, đó chính là chúng ta lắng nghe họ. Mà chúng ta ở đây là ai, phải quan trọng đầu tiên nhất là những người thân ở trong gia đình. Thì may mắn được một điều là trong cái hành trình mà chị gọi là đi qua cái bóng đêm của bản thân mình, của cuộc đời mình, tới thời điểm này là khoảng 10 năm, chị là một người từng bị trầm cảm rất là nặng. Nhưng mà may mắn được một điều rằng là vì gia đình chị gọi là yêu thương chị rất là nhiều. Ba má chị giai đoạn đó, trời ơi, chị khùng đi đến một mức độ mà giống y xì, giống như là em diễn tả là có thể là mọi người nghĩ rằng là chị có thể đi vào nhà thương điên luôn á. Chưa bao giờ ba má chị nghĩ rằng là phải đưa chị đi tới nhà thương điên. Ba má chị chỉ nghĩ rằng là chị đang có vấn đề gì đó bất ổn, và họ mong muốn phải giúp chị thoát ra khỏi cái điều đó. Tại vì những lúc giống như chị nói, chị bị rối loạn cái giai đoạn đó, mà có nghĩa là rối loạn ở mức độ là em cứ nghĩ đi, trời tự nhiên em vui vui ơi là vui luôn, chị có thể xù xuống mà chị khóc khóc ơi là khóc khóc rồi hả, đầu tóc rũ rượi như một con ma vậy đó. Thậm chí bản thân mình nhìn mình còn sợ hãi nữa mà. Và rồi cứ chị cứ ra hỏi mẹ chị là mẹ con sắp chết rồi đúng không, tiêu cực tới mức mức độ như vậy luôn á. Dù trong những ngày mà chị bị như vậy thì những người xung quanh chị đều bảo rằng là chị sướng quá hóa đi, vì may mắn rằng là trong một gia đình tương đối là khá giả, lại rất là tràn đầy tình yêu thương, cho nên là chị không có phải quá khó khăn, quá vất vả để mà vận hành cái cuộc sống này. thì mọi người bảo rằng là ủa không lo cơm áo gạo tiền không có trách nhiệm nha, vậy thì tại sao lại như vậy? Nhưng mà thật ra là bên trong mình biết là mình đang có vấn đề, và vấn đề của chị hồi đó đó chính là chị đang hướng ra ngoài quá nhiều đi. Chị là một đứa trẻ thích thể hiện, không hiểu sao nữa nhưng mà có thể là khi sinh ra trong cuộc đời này đó là bài học của chị thích được thể hiện, chị thích được công nhận, và chị thích được làm những cái công việc gì đó mà nó phải mang tính sáng tạo. Thì vô hình chung chị quá khác lạ so với nhiều người, giống như thấy trên Facebook thì cũng thấy rồi đó, cứ là chị sẽ luôn luôn khác người khác. Mà trong một cái xã hội đã được quy định giống như là nó có những cái lề lối nhất định đó, như là với xã hội nó đâu á, thì những người đặc biệt giống như chúng ta sẽ rất là khó được chấp nhận, em công
Dạ
nhận.
đúng, em đồng ý, em công nhận luôn. Em thật sự nhé, em kể chị nghe một cái chuyện đấy là tại vì mình là những con người ở Sài Gòn, Sài Gòn đi, thì nó là một cái thành phố nó cởi mở hơn, nó du nhập nhiều thứ hơn, và kiểu mọi người sẽ tôn trọng nhân quyền này, và mọi người sẽ thích thể hiện bản thân, và mọi người tôn trọng cái việc thể hiện bản thân của người khác ấy. Và có một lần thì em đi ra tới một cái thành phố, có thể nói là ở Hà Nội chẳng hạn, và em có thể là chị Hương thì nhìn thấy cái mái tóc của em cũng khá là
Cô
nổi bật
gái
đúng không? Nhưng mà đấy thì chỉ là vì một cái mái tóc bo xoăn dài như thế, nhưng mà khi mà em bước vào trong một cái chung cư ấy, xong rồi bình thường ở Sài Gòn thì em đi tung tăng ngoài đường thì mọi người kiểu nhiều khi mọi người cũng nhìn, hoặc là mọi người thậm chí là cũng chạy ra xong rồi ta cầm tóc em lên, bảo là ôi em đi uống ở đâu mà đẹp thế hay là gì ấy, xong rồi nhưng mà kiểu là mọi người kiểu rất là niềm nở. Nhưng mà khi mà em ra Bắc cái xong rồi em bước vào trong một cái chung cư đi thang máy, cái cửa xuống tất cả mọi người trúng một lên mình ấy. Mọi người nhìn mình và mọi người kiểu cái gì lạ lùng thế, kiểu kiểu vậy á, xong rồi mình cũng kiểu bị sượng. Cho nên là em nghĩ là khi mà mình em nghĩ là cơ bản ấy, là tất cả mọi người chúng ta đều thích được cái sự công nhận, và nếu như mình có một cái gì đấy tốt đẹp ấy, mình thấy có một cái gì đó mà mình tự tin, mình yêu thích về bản thân, và cái việc đó thì em nghĩ là ai cũng muốn show off ra cho tất cả mọi người biết thôi ấy.
Đồng
nhưng
ý.
mà nhìn nhưng mà vấn đề ấy ra là có thể là do văn hóa này, lịch sử này, và rất là nhiều cái tác động khác, những cái yếu tố khác nó ảnh hưởng lên con người Việt Nam mình, và khiến cho mọi người rất là ngại, và rất là kiểu càng ngày càng
Khép mình lại.
đúng rồi, khép mình lại
Thì
đó.
quay trở lại hồi nãy giống như câu hỏi của em á, thật ra đối với chị cho tới thời điểm này thì chị đứng ở cái góc độ là một người trải qua để chia sẻ với các em chứ không phải là một người bác sĩ. Dựa trên cái hành trình mà chị bị bệnh trong suốt 10 năm qua, chị đi rất là nhiều bác sĩ tâm lý, gặp những nhà trị liệu vân vân, nhưng cái cuối cùng và cái lớn nhất chị vẫn nói với những người bạn của mình, với những người mà đang ở trong bóng đêm á, đó chính là không có ai giúp được mình ngoài chính bản thân mình. Chị luôn luôn nhớ hoài cái câu đó của một bác sĩ điều trị cho chị, và chị thật sự cảm thấy cuộc đời chị quá may mắn khi gặp ông. Tại vì em biết rồi đó, khi với những người mà bị bệnh tâm lý thì thường sẽ dẫn đến tình trạng là mất ngủ đúng không, và chúng ta và cái số lượng thuốc ngủ bây giờ chúng ta những người trẻ chúng ta uống rất nhiều, nhưng mà nếu như em càng uống thuốc ngủ thì cái hệ thần kinh của em sẽ càng bị ảnh hưởng. Và Phát
Đúng.
là một người bác sĩ mà chị rất may mắn khi chị cảm thấy là chị được biết tới bác điều trị cho chị. Và lúc đó bác chỉ nói với chị một câu như thế này là Hương ơi, không có ai giúp được cho bản thân con ngoài con hết á, con hãy xem con, bác khẳng định là con không có bệnh gì hết trơn á, và cái vấn đề lớn nhất của con đó chính là vì con không có chấp nhận được những cái bất như ý ở xung quanh cuộc đời của con. Vì như ngay từ đầu chị nói thì chị sinh ra trong một cuộc đời rất là màu hồng, cho tới bây giờ chị vẫn rất là thích chuyện cổ tích, nên chị hay gọi chị là công chúa hộp é. Ông chồng chị
Công chúa hợp
là
ế.
đúng rồi, thì ông xã chị là hoàng tử hộp me, thì có nghĩa là thế giới của chị rất là
Trời.
thơ thơ à. Thì khi mà ra ngoài cuộc đời thì em thấy nó đâu có giống như là mình ở trong gia đình đâu, thì chính những lúc như vậy thì chị lại không đối mặt, chị lại không có được rèn luyện cái việc là bản lĩnh trưởng thành giống như các bạn phải đi xa nhà sớm. cho nên là chị ok, niềm vui tới, hạnh phúc tới, hay tôi đón nhận, tôi hân hoan này nọ lắm, nhưng mà hễ có vấn đề xảy ra thì mình lại bỏ chạy. Đó, đó là cái nó dẫn tới cái việc là mình bị mâu thuẫn. Và ngoài ra thì giống như chị nói là bản thân chị là một người từ nhỏ rất là hay thắc mắc, đến một mức độ mà chị có nỗi đau khi đi học luôn có mấy nhỏ. Đó là 12 năm chị đi học, bao giờ trong sổ đầu bài của chị vẫn bao giờ cũng bị phê đúng hai câu: thứ nhất là thiếu sự hòa đồng với bạn, thứ hai là rất hay thắc mắc. Tại vì đối với chị cũng thắc mắc được hết á, chị cũng hỏi hết á. Chị tò mò về về cái thế giới này lắm. Và thế là lúc đó thì trong chị là những mâu thuẫn. Và một điều nữa mà chị phải thú thật với các bạn rằng là chị đã sống một cái tuổi trẻ chạy theo những cái thứ bên ngoài nhiều quá. Dù chị không thiếu thốn nhưng mà chị lại thích sự công nhận. Thì giống như chị nói á, đó là chị làm bất kỳ một cái điều gì đi chăng nữa, chỉ để muốn là gì? Người khác thừa nhận mình thôi. Nhưng mà sau này một thời gian rất là dài, và ở một cái độ tuổi là bây giờ cũng hơn 30 rồi, thì chị rất là hiểu sâu sắc và tâm đắc cái câu của Khổng Tử nói, đó chính là nếu như mà mình lấy cái sự ca ngợi của người khác á làm cái giá trị á, là mình sẽ chết trong cái điều đó. Và công nhận chị thấy nó đúng. Tại vì sao? Đó đâu phải là làm cho mình đâu, nó đâu có khiến cho mình hạnh phúc, nó đâu có khiến cho mình được trọn vẹn một cách thực sự đâu, mà mình chỉ đi tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài thôi. Và chị hiểu được rằng áp lực của các em bây giờ nó lớn tới cùng nào, khi mà chúng ta ngày nào mở mạng xã hội ra cũng nói về sự thành công đúng không?
Đúng vậy, trời
À,
ơi.
mở mạng xã hội ra thì nói tới cái việc là bao nhiêu đó tuổi mà nổi tiếng, kiếm bao nhiêu tiền, rồi sắm nhà sắm xe đúng không?
Đúng rồi.
À, và đó là một cái áp lực mà chị cảm thấy rất thương và có thể thấu cảm khi các bạn phải quay cuồng quá nhiều trong công việc. Thật sự là các bạn thế hệ bây giờ rất giỏi, giỏi hơn thế hệ 8X của tụi chị nhiều lắm, và các bạn rất là chịu khó cày luôn. Nhưng mà chị cảm thấy rất là thương khi mà các bạn đã bỏ quên mất chính bản thân mình. Chính chính cái sự bỏ quên đó đã khiến cho các bạn rơi vào trong những cái trạng thái là trầm cảm, mà mất kết nối với chính bản thân và mất kết nối với xung quanh. Cho nên chị khẳng định với em rằng là thật ra trong mỗi người chúng ta đều có những vấn đề tâm lý hết. Chỉ cần là mình chấp nhận nó, mình nhìn nhận nó và mình đi qua nó, xem nó giống như là những trải nghiệm, là những điều mà mình cần để trải qua để khiến cho cuộc đời này phong phú thêm thôi. Cho tới thời điểm này chị thật sự rất là biết ơn một cách sâu sắc nhất vì chị đã từng bị trầm cảm. Tại vì chính như vậy á mới cho chị giật mình tỉnh ra rằng là trời ơi, cuộc đời này có quá nhiều thứ xinh đẹp mấy nhỏ à, có quá nhiều thứ hay ho để mình phải sống chứ không phải là tồn tại. Và công danh, sự nghiệp, vật chất, sự giàu có, nó chỉ là một cái áo ở bên ngoài thôi, mà nó sẽ tới khi bên trong tụi em là một cái nội lực đầy đủ, bằng cái sự rèn luyện, bằng cái việc yêu thương lấy chính bản thân mình. Và đừng nói hoài một cái câu mà chị hay đùa với người trẻ rằng là không ổn thì cứ nói là không ổn, chứ mắc chứng gì cứ bảo rằng là tôi ổn mà.
Để bị chứng á chị.
Đúng không?
Đúng, em cũng hay bảo các bạn team của em là không ổn thì nó không ổn, không khỏe thì nó không khỏe, không vui thì nó không vui, nên gồng nó làm gì. Xong rồi có ngày thì lại sụp mất tiêu rồi, rồi ai mà gánh cho nổi, sao mà biết đường mà cứu hay là biết đường mà lôi nó ra khỏi cái đống bùi ngùi đó được. Đó. Thì quay trở lại với cái chủ đề của mình đi, thì tại vì có thể gọi giống như là chị Hương là người trong cuộc đúng không? Thì người trong cuộc sẽ hiểu nhất về những cái vấn đề, những cái trạng thái, những cái biểu hiện mà của một bạn có thể gọi là có những cái vấn đề về Hương trầm cảm. Thì em hỏi nhé, lần đầu tiên mà chị cảm thấy là mình có những cái triệu chứng đấy, hoặc là lần đầu tiên mà chị giống như là chị nghiêm túc nghĩ về bản thân là à, tâm lý của mình đang có cái vấn đề gì đấy, thì đấy là hồi nào chị ạ?
Nó là cách đây trước năm chị 25 tuổi. Chị là một người thành công rất là sớm, con đường rất là hoa hồng được trải sẵn để đi. Nhưng mà đó là năm trước khi năm đó là chị năm 25 tuổi. Thì giai đoạn đó là chị đã có tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp tới một tình yêu rất là dễ thương. nhưng mà nói sao ta, chị hay luôn gặp cái trạng thái là tâm lý rất là bất ổn định đó, vô cùng bất ổn định luôn. Mà chị biết là vì vì may mắn được cũng được một điều là chị có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Ngày nào giờ chị cũng viết hết đó. Và chị nhìn những cái trang nhật ký của chị cảm thấy nó rất là u ám, chị cảm thấy nó rất là kinh khủng. Dù cuộc sống hiện tại đang là màu hồng, nhưng mà tại sao mình cảm nhận nó không có được vậy? Thì đó là năm chị khoảng 24 tuổi, bắt đầu chuẩn bị vào khoảng tuổi 25. Chị tự nhiên nó giống như là những cái đợt sóng mà nó đã nhấp nhô giống như là cái đường dẫn mà nha chị em mình đang ngồi nói chuyện với nhau vậy là nhỏ. Mà các bạn cần quan sát kỹ lại chút xíu đi, thật ra là cái gì nó cũng có biểu hiện hết đó, chứ không phải là tự nhiên đụng cái nó có đâu. Các bạn sẽ cảm thấy một thời gian là ủa tại sao mà con người mình nó kỳ kỳ, nó lạ lạ. Nó buồn thì ok, nỗi buồn chắc chắn ai cũng phải có đúng không? Trong cuộc sống này không thể nào nói là suốt ngày nhe răng cười.
Cái đó mới bệnh đó chị.
Đúng rồi. Mà cái buồn của mình á, tự nhiên mình thấy nó là một cái buồn rất là tiêu cực. Tiêu cực ở một cái chỗ là buồn mà tụi em chỉ có muốn ngủm đi thôi, ngủm củ tỏi đi, sống trên đời làm gì. Đó nó là dạng như vậy ha. Một cái xong rồi thấy nó vui thì nó lại vui theo cái kiểu mình không thể nào ngủ được. Và chị biết được rằng là khi chị leo lên giường, chị nhắm mắt lại nhưng cái não của chị vẫn hoạt động. Và nó cứ liên tục chị nó nhỏ, và nó không có cái trạng thái ở giữa. Nhưng mà sao nó kỳ quá, thì lúc đó chị mới cảm thấy là chết rồi, không được rồi, mình cứ sao sao á. Thì nhưng mà lúc đó chị chưa có bộc lộ nó ra, và chị vẫn bảo với rằng là chị tự nói với chị rằng là mình ổn mà, mình đâu có gì đâu, hay là do mình nhạy cảm quá. Vì thật sự là bản thân chị là người nhạy cảm, thì chị nói rồi không biết có phải là mình nhạy cảm quá không, rồi thế này thế kia, chứ người ta vẫn bình thường mà sao mình lại như vậy. Nhưng mà khi chị đọc lại những con chữ nhật ký viết vào trong giai đoạn đó thì chị cảm thấy nó không ổn. Đó thì xong rồi một cái là chị có một cái cú sốc ở ở ở trong gia đình, chia tay một cái người chị trong gia đình mà chị rất là yêu quý về một cái thế giới khác, thì tự nhiên đó là khiến cho chị sụp luôn á. Em cứ tưởng tượng nó giống như là núi lửa vậy đó, nó cứ âm mỉ xong chỉ cần một cái thôi là nó bùng. Nhưng mà sau này ha, chị nhận ra được một điều là may quá mình nhận ra sớm, ông trời cho mình học cái bài học đó sớm, chứ mà già đi một chút nữa không biết làm sao vượt qua. Cái này nói thiệt.
Ê, không, em hiểu chị hết, tại vì có thể nói là thời gian gần đây thì em cũng cũng có cái cảm giác giống như chị á, xong rồi em mới kiểu tự nói bản thân là mặc dù đó là một cái cũng có một cái giai đoạn kiểu một tuần em kiểu mất ăn mất ngủ xong rồi khóc lóc xong rồi kiểu sụt cân các thứ, nhưng mà sau đấy khi mà kiểu em qua đó rồi thì em cũng tự nhiên cảm thấy may mắn. Em cũng bảo giống như chị là may là nó tới sớm ấy. Nó tới sớm để mình nhận ra được, để mình sửa chữa được, hay là mình tìm cái cách nào đấy để mình khắc phục sớm. Tại vì cái nó mà mình nhận ra được sớm thì mình chữa nó sớm thì nó chưa có quá kiểu ngấm sâu vào, hay là chưa quá nặng đi ấy. Còn nếu mà mình cứ để cho nó như vậy mãi thì nó sẽ tệ đi, hoặc là nó hết thuốc chữa luôn.
Đồng ý. Để chị kể em nghe một cái câu chuyện, và mấy nhỏ ở đây nghe cái câu chuyện. Mà tại vì sao chị nói rằng là chúng ta đang là những người may mắn vì chúng ta nhận ra sớm nha. Chị có một người bạn, bạn cái chị đó không bị rối loạn lưỡng cực nhưng mà bị rất nặng. Chị là thuộc dạng là chị nhận biết rồi đó, và chị ý thức được rồi, cho nên ok chị sẽ có cách cách sao họ nữa ký bày cho. Nhưng cái chị bạn thì lại không có được như vậy, và lại không có được may mắn giống như chị khi mà có cái việc thấu hiểu của gia đình. Chị thì bị rối loạn lưỡng cực nhưng mà ở cái kiểu là hưng cảm. Em có tin không, mỗi lần mà bà có một cái idea gì đó trong đầu, bà thức 3 ngày 3 đêm bà viết khắp mọi nơi ở trong nhà,
Chị ơi, hình như cái chị này là em biết đúng không
hoàn toàn trở thành một người khác. Đúng, chính xác.
chị?
Và chị đã từng nói với chị mà chị nghe mà chị rớt nước mắt, chị đau lòng. Chị nói rằng là chị chính vì chị không kiểm soát được như vậy và gia đình chị phải đưa chị vào bệnh viện, vào nhà thương đi, bị cột tay cột chân lại, và nó khiến cho chị bị nặng hơn á. Dù cho tới bây giờ chị vẫn nói với chị rằng là à, chị biết là chị bị như vậy nhưng mà chị không chuyển đổi được nữa, tại vì chị nghĩ nó đã quá là lặng á em, quá sâu vào trong cái điều đó rồi, cho nên nó sẽ khiến cho chị không đi ra được. Chị vẫn bảo là những người mà có hệ thần kinh nhạy cảm hay có vấn đề về tâm lý á, mà đi qua khỏi được cái bóng đêm đó, đi qua khỏi được những cái gọi là trò ma thuật của tâm trí mình, thì những người đó là những người rất can đảm, siêu siêu can đảm. Bởi chị biết nó khó lắm, nó rất là khó, nó rất là kinh khủng. Ngày mà chị phải tự đối thoại với bản thân chị và bảo rằng là Hương đừng có như vậy nữa, em không thể nào tin được mà mỗi lần mà chị bị rối loạn lưỡng cực mà chị ở cực trầm cảm nó kinh dị đến cỡ nào đâu. Trời ơi,
Em miêu tả thử cho chị cái giai đoạn kinh khủng nhất của em nhé. Đó là cứ mỗi tối em đi làm về, thường em sẽ tăng ca rất muộn, tám chín mười giờ, xong em bắt đầu về em tắm rửa xong xuôi sạch sẽ xong, kiểu như mình đang rất bình thường. Nhưng mà khi mà em đóng cửa phòng lại hoặc là em bước vào trong kho ấy, em cái tự nhiên em ngồi xuống em khóc, tự nhiên còn ngồi xuống cái khóc, khóc nó đầm đìa, khóc mà kiểu nức nở, khóc mà kiểu giống như là ai chết đi sống lại kiểu vậy đó. Xong rồi em bị sụt cân này, em bị rối loạn nội tiết tố này, em bị thế này thế kia, xong rồi lúc nào cũng suy nghĩ tới những cái hướng trầm tiêu cực thê thảm luôn. Và thêm một cái vấn đề nữa đó là em nghĩ là cái sự support, cái sự hỗ trợ của gia đình nó rất là quan trọng đối với lại tất cả những người mà có vấn đề về tâm lý.
Đúng, chính xác.
Thì đối với là tại vì em cũng đã được có thể gọi là được học tập qua những cái vấn đề về tâm lý, và mình biết được một cái điều ấy là về cơ bản thôi, không nói là về gia đình nhé, nhưng mà chỉ là cơ bản thôi, nếu như mà mình đang ở trong một cái trạng thái tiêu cực thì để mà mình có thể thoát ly ra khỏi cái sự tiêu cực đấy thì mình sẽ phải tách biệt bản thân ra khỏi cái môi trường đó. Nhưng mà ví dụ như người người chị bạn của chị Hương hay là một người chị mà cũng biết đi, thì lại bị gia đình đưa vào trong một cái môi trường mà nó có thể gọi là nó tiêu cực gấp 10 lần cái môi trường mà chị ấy đã có trước đó, thì nó chỉ có thể là làm cho cái vấn đề của mình, cái bệnh của mình, hay nói chung là tất cả những cái sự tiêu cực của mình nó trở nên căng thẳng và nó bùng phát nhiều hơn thôi.
Đúng. Nên đó là vì sao á, tới thời điểm này là chị làm ra doanh nghiệp xã hội nhà của thời xã hội được 5 năm, và chị vẫn kiên định với cái câu chuyện rằng là đó là một cái nơi để mọi người về có thể cảm thấy được có người được lắng nghe và có chị ở đó để lắng nghe. Chị không có định hình mình trở thành một life coach hay là về một người làm tâm lý gì hết, nhưng chị chỉ muốn nói và muốn chia sẻ với các bạn rằng là chính chúng ta phải là người có tiếng nói. Đúng, mình không thể nào nói gì thì nói, thì giống như chị nói đó, khi mà mình nhìn ở một cái góc độ gọi là tích cực và nhìn ở một cái góc độ vì sao mà cha mẹ mình không hiểu được cái vấn đề của mình thì cũng đúng thôi, tại vì cái thế hệ của họ không có được nhắc về cái điều đó, và thế hệ của họ không được phép để than vãn luôn. Em có công nhận là vậy không? Và thế hệ của họ làm gì có mạng xã hội để mà biết được rằng là à, có cái căn bệnh tên gọi là vậy, à nó có cái xu thế này, nó có cái này, nó có cái kia, không có. Cho nên là đôi khi á, họ chỉ nghĩ theo cái cách mà họ nghĩ thôi, và ở tại cái văn hóa Á Đông của mình á, thì cái tình yêu thương là thương theo kiểu áp đặt, đúng không? Và thương theo cái kiểu rằng là mình nghĩ như vậy là tốt cho người ta, nhưng mà thật ra có bao giờ quay trở lại hỏi là người ta có cần hay không? Thì
Thật ra đó là tụi em hay gọi cái đó đó là thảm kịch của thế hệ đó chị,
đúng
cứ
chính xác. Cho nên á,
nó là một sự bất lực.
cho nên á, đối với chị ha, chị vẫn có một cái câu mà chị tự hay dặn chị trong tất cả mọi việc, nhất là đối với mối quan hệ gia đình, mối quan hệ lệ thuộc, thì nếu như không đối thoại được thì đừng đối đầu, nói gì nói đúng không. Khi mình nhìn trở lại, mình quay trở lại rằng là cả bản thân mình cũng đã đang đối đầu với cha mẹ mình mà, hoặc là mình cũng đang gào thét cái này này nọ, nhưng vấn đề ở đây là mình còn phải nhìn và hiểu rõ được rằng, mình lấy cái ví dụ từ cái câu chuyện mà một cái bạn đọc đã gửi lên cho nhà thỏ, thì với cá nhân chị thì thường hay gọi là chị không có cho ai lời khuyên á, chị chỉ đưa ra góc nhìn của chị thôi, vì mỗi người là một con đường và mỗi người sẽ là một môi trường sống, nhưng trên hết vẫn là chính bản thân em. Thì khi mà mẹ em nói em như vậy như vậy như vậy á, có thể bây giờ em nói chuyện lại với mẹ em sẽ không bao giờ nói được hết, nhưng em có thể thay nó bằng một cái việc là viết một cái lá thư và trong đó em bộc bạch ra hết. Chị thấy nha, đó tới thời điểm này khi chị bày cho những người bạn của chị họ làm, thì họ đã giải tỏa được những cái khúc mắc đó đó bé. Và cái liệu pháp mà viết á, nó tuyệt vời lắm. Tại vì khi em viết, em sẽ thể hiện được rất là rõ những cái nỗi đau ở trong em. Và nó giống như là một cái năng lượng em gửi tới cho cái người đọc, mà người đọc đó là ai? Người đọc đó là gia đình em. Chị vẫn tin rằng là không có cha mẹ nào là không yêu thương con và không muốn giúp đỡ con hết. Chẳng qua là không biết, tại vì nó quá mới. Mà bây giờ kêu mà ngồi nói chuyện, mẹ có biết con chị bị trầm cảm không? Chắc chắn rồi nào hả? Trầm cảm là gì? Mẹ có bị gì không
Đúng
chị ơi?
khi
Đúng không? Ủa hồi xưa
mà
tao đi làm, tao cũng có áp lực ngày nọ, tao cũng buồn vậy, không lẽ vậy gọi là trầm cảm? Hay là dạng dạng như vậy đúng không? Có phải đó là một cái câu chuyện hiện tại là như vậy không? Cho nên là đừng có mong mà thay đổi hay nói gì hết đó. Thì một, nếu như em cảm thấy rằng em còn có thể đối thoại được và em có thể dùng những con chữ để em đối thoại, thì em có thể gửi một bức thư đó cho cái cha mẹ em hay là cho ba em, người nào mà em cảm thấy rằng là em có thể dễ dàng để nói chuyện. Chị nghĩ rằng là từ chính bản thân mình, vẫn quay trở lại là từ chính bản thân mình chuyển đổi góc nhìn một xíu thôi. Chị đứng ở cái góc độ của các em, chị có thể thấu hiểu được, trời ơi mình đang như vậy rồi mà tại sao những người lớn lại còn không hiểu. Nhưng mà em ơi, khi mình đứng ở góc độ người lớn thì mình lại cũng, ủa cái này nó kỳ quá ta, sao nó lại như vậy. Và cuối cùng hai bên thương nhau nhưng cuối cùng lại làm khổ nhau đó. Thì đó là một cái cách để mà mình chia sẻ với gia đình. Còn nếu như em đang cảm thấy rằng là thôi có nói kiểu gì cũng vô ích, thì mình hãy luôn luôn tự nói với mình rằng là mình phải tự giúp đỡ chính bản thân mình. Có một cái câu mà hồi xưa chị đọc chị không hiểu đâu, nhưng mà sau này chị thấy là đúng thiệt. Dựa vào núi thì núi cũng đổ, dựa vào sông thì sông cũng mòn, nhưng mình chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Đó là cái việc mà mình gọi là chui rèn cái nội lực á. Mà chị nghĩ rằng là ông cũng đã đi qua những ngày giông bão, bản thân chị cũng đi qua những ngày giông bão, thì chính những cái điều đó là cái á, nó khiến cho mình mạnh mẽ lên rất là nhiều, đúng không em? Nó nuôi dưỡng cái nội lực của mình lớn lắm luôn á. Mà chị thấy được rằng là thì ra mình, nếu như mình đã có những cái vấn đề về tâm lý như vậy, nhưng khi mình vượt qua được nó rồi thì mình sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Rất mạnh nha. Nhưng mà ấy, quay quay lại là cái hồi mà chị chưa vượt qua ấy. Giờ vượt qua rồi thấy mình rất mạnh mẽ thôi, nhưng mà cái hồi mà chị chưa vượt qua ấy, là lần đầu tiên mà chị kiểu phải đối mặt với lại cái vấn đề của mình, chị có cảm giác như thế nào?
Chị có cảm giác hả? Chị muốn dừng lại cuộc sống của mình ngay tại lúc đó. Thật sự là như vậy. Tại vì chị cảm thấy là chết rồi, mình đang đang có vấn đề gì á, một con quỷ bên trong mình nó đang làm cái giống gì á, không phải mình. Thì chỉ muốn tiếp tục nữa.
Vậy thì cái quá trình mà chị chuyển biến cái suy nghĩ của chị ấy, từ một cái việc là có thể nói là nó sẽ làm chị muốn dừng lại, vậy thì cái tác động nào nó khiến cho chị phải nghĩ là mình phải đi tiếp, hoặc là mình sẽ phải tốt hơn, hay là mình sẽ phải như thế nào? Cái là em muốn biết được cái quy trình mà cái cảm xúc của chị, cái tư duy của chị với cho cái quy trình mà chị vượt qua được cái vấn đề đó nó ra sao ấy.
Thì vẫn quay trở lại câu chuyện đó chính là chị may mắn vì chị có ba mẹ thấu hiểu và yêu thương. Thì giai đoạn đó là giai đoạn chị trải qua rất là nhiều thứ, thậm chí là ba chị tưởng là ai đi theo chị và đi xin bồ cho tắm luôn á. Tại vì nếu không tưởng tượng được, chị thương cũng 10 năm về trước với bây giờ đâu, nó là một cái gì đó nó siêu siêu lạ lẫm kỳ cục. Thì đó là về vấn đề gọi là tâm linh đi ha, ở chỗ ba chị đi. Còn mẹ chị thì lúc đó là nhà chị thì cũng có bà vú, thì lúc đó là mọi người cứ chăm lo và ăn uống gì đó. Mà chị còn nhớ nha, lúc đó là chị đi rất là nhiều bệnh viện, tại vì chị thấy là chết rồi không biết mình bị cái gì vậy, mà chị không ăn được, chị kiểu giống như em vậy, sụt cân xong rồi bị rối loạn đủ thứ hết. Và cái
Ừ,
kinh
đúng
khủng
rồi.
nhất là thức từ đêm này sang đêm khác.
Cái mệt nhất ấy.
Chỉ có thức và khóc thôi. Thì chị còn nhớ là trên đường chị đi lần đó là có khi một chiếc taxi đi về, xong rồi cái bữa đó chị cứ buồn á, chị cứ nói chết không biết là, thì gặp con taxi chị, cái chị nhìn kiểu chị chán đời lắm, cái chị ra chị ngồi ở trên cái ghế ổng, chị hỏi anh mở lệnh buồn làm
Trời
gì. Ổng cái kiểu như chắc con nhỏ này nó thất tình, tại vì chị đi từ bệnh viện ra mà mặt mày thì hai con mắt thì sưng húp, tóc tai thì bù xù, kiểu giống như chắc con nhỏ này nó thất tình đó em. Ông nói trời ơi, cuộc đời này có gì đâu buồn em, anh mà buồn quá hả, anh mở Hà Trấn Thành lên coi. Ủa vậy thôi hả anh? Sao mới đúng rồi em, cuộc đời này rất là vui, cuộc đời này rất là dễ thương, mà nếu như mà anh mà có buồn có sầu thì chỉ có chắc vợ chửi anh mới buồn thôi, còn ngoài ra không bao giờ buồn.
Dễ thương vậy.
Trời ơi xong rồi hả. Ổng còn nói với chị vậy nè, em ơi cuộc đời này á dễ thương lắm, ví dụ như mà bây giờ lỡ nếu như anh nói đại không biết có phải đâu nha, nếu như mà giờ em đang thất tình đó thì em đừng có lo, em còn trẻ mà, em tha hồ mà lựa chọn nha, em phải vui lên nha em. Trời
Chị vui lên.
nhớ hoài cái taxi đó luôn á.
Trời
Nhưng mà
ơi.
đó giống như là cái cho chị nhìn thấy một cái niềm vui mà nó theo cái kiểu là rất là chung quanh mình nhỏ xíu vậy á, ví dụ như từ ông lái taxi thôi, nhưng mà phải đỉnh điểm là giống như chị nói là chắc đi đến cuối đường hầm thì nó lại le ló ánh sáng, thì giai đoạn đó là chị không có ăn được rồi sống này nọ, nói chung là đi vô bệnh viện rất là nhiều. Thì cái đêm mà đó thì chị bị tự nhiên chị ăn có chị ói rồi này nọ, xong rồi mọi người phải kêu xe cấp cứu đưa chị đi. Thì chính cái giai đoạn đó lúc đó chị đang, thì trên cái hành trình đó thì mẹ chị là một cái người ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời chị. Chị không có ai là thần tượng trong cuộc đời này hết á, nếu như chị hỏi hỏi chị là thần tượng là ai, chị nói chị không có, và nếu như có thì chắc là mẹ chị, tại vì mẹ chị rất là giỏi, mẹ chị vừa giỏi về mặt gọi là kiếm tiền mà vừa giỏi về mặt chăm sóc gia đình nữa. Trong giai đoạn mà chị bệnh thì mọi người trong nhà nghĩ rằng là rất là lo lắng, nhưng mà chị cảm nhận được mẹ chị theo kiểu là nó bệnh thì nó hết thôi mà, tại vì thật sự là từ nhỏ chị sinh ra rất là khó nuôi. Nhưng mà lúc đó khi mình đưa chị vô cấp cứu thì mẹ chị ngồi, và lúc đó tóc chị dài như ông vậy á, đang hồi chị có mấy việc danh gọi là cúp bế thì cũng dài rồi vậy đó, thì mẹ chị mới vuốt tóc chị, xong rồi cái mẹ chị mới rưng rưng nước mắt, mẹ chị nói đó là mẹ xin lỗi, mẹ không có biết nuôi con, mẹ để cho con bị như vậy, nhưng mà con phải tin mẹ là không có gì hết trơn á con, cuộc đời này á, mẹ chị dùng cái câu là bây giờ là đêm tối thì lúc đó đưa chị vào cái bệnh viện cấp cứu là khuya mà, thì ngày mai trời sẽ sáng thôi, không thể nào cuộc đời của con người cứ đen tối như ngồi dậy hoài. Thì chính cái điều đó là cái điều, xong rồi cái mẹ chị không nước mắt, thì chính cái những cái giọt nước mắt đó khiến cho chị nó giống như là một cái gì đó tỉnh tỉnh ngay lúc đó vậy, tại vì từ nhỏ đến lớn chị sống trong tình yêu thương, và mẹ chị dù rằng là cuộc sống từ chị đầy đủ, nhưng mà mẹ chị luôn dặn chị rằng là mình là gia đình với nhau phải thương yêu nhau, đừng có làm cho nhau buồn hay làm cho nhau tổn thương. Và thiệt sự cho tới thời điểm này, tới thời điểm này chị rất là lớn, nhưng mà cái điều mà khiến cho chị sợ nhất chính là những giọt nước mắt của chị, của mẹ chị. Chị nói trong đời này chị mới sợ gì đó, nhưng chị rất sợ mẹ chị buồn. Thì tự nhiên cái lúc đó thì mình cảm thấy là ủa sao mà mình lớn Năm đó là năm chị 25 tuổi luôn á. Chưa lo được gì cho cha mẹ mình hết mà mình lại lại còn như vậy. Còn như vậy đó là còn để cho cha mẹ mình lo. Tại vì khả năng của chị là một cái đứa tương đối là độc lập, suy nghĩ cũng độc lập. Và chị nói, chị hay đùa với lại ông xã chị rằng là chị phải đi ra nước ngoài sống, chứ chị sống ở đây chị khác người ta quá. Thậm chí là cái cách mà hai vợ chồng chị đang sống cũng khác rất là nhiều cặp vợ chồng khác. Đó thì chính cái giây phút đó khiến cho chị cảm thấy là ồ không được. Nó vẫn lại quay trở lại là tình yêu thương á. Thì chính cái nó đã khiến cho chị tự nhủ với chị bản thân chị rằng là không Hương, không không có thể nào như vậy được. Và Hương đang làm như vậy là Hương đang làm cho gia đình của mình không hạnh phúc. Đó, cái thế là chị ngồi dậy, chị còn nhớ chị ngồi dậy, kiểu đó là cắm cái chai nước biển toàn ten vô nước biển, xong ấy nó là chai nước biển hết, xong rồi chị dõng dạc lúc ngay trong phòng cấp cứu mình nhận hạnh cái bác sĩ không muốn đi về, xong cái ông kiểu bị ngạc nhiên á, tại vì mới cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ trước đưa chị vô, chị giống như là một con ma sắp lạ đi, giống như sắp chết tới nơi vậy á, mà sao tự nhiên tự nhiên gọi là
Sẽ chết bùng
gọi là cái gì dữ dội vậy đó đó. Xong rồi hỏi khỏe chưa mà, vậy 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 nói dạ không con khỏe rồi cảm ơn ba. Thì chính là sau khi
dậy.
nó về thì chị bắt đầu từng bước một, nói chung là cái chị muốn chia sẻ lớn nhất với mấy nhỏ chính là ở bản thân mình đó. Chị là một đứa rất là lì, chị thường hay giỡn rằng là nhìn cái trán của tôi đi rồi biết chị lì dữ lắm. Và lúc đó tự nhiên chị nhận ra được rằng là không, chị không để, không thể nào để cuộc đời của chị như vậy được. Dù là lúc đó chị nhận ra cái là à tình yêu thương của mình, may là mình có gia đình nó có yêu thương, gia đình yêu thương mình đó, nhưng nếu như mình không có thì liệu rằng mình có đứng dậy được không. Và đó là bài học đầu tiên khiến cho chị học phải mạnh mẽ, học phải độc lập và học để trưởng thành đó. Thì trong vòng 10 năm tới thời điểm này, năm nay chị cũng gần 35 tuổi, chị nỗ lực rất nhiều. Những gì mà mọi người nhìn thấy trên mạng xã hội của chị chỉ là cái chị mong muốn để cho mọi người nhìn thấy thôi. Một cái cô nàng rất là tích cực, làm những cái điều xã hội và có những cái con chữ thật thà dễ thương. Nhưng chị cố gắng rất là nhiều. Tới bây giờ chị vẫn luôn cảm ơn bản thân chị mỗi ngày mà. Nghĩa là mỗi sáng thức dậy chị vẫn luôn cảm ơn bản thân chị vì chị đã cố gắng. Hồi trước á, ví dụ như chị sẽ thay đổi những cái điều rất là nhỏ như vậy nè. Hồi trước á, chị rất dễ phán xét người khác. Thì ngược lại chị cũng nghĩ là người ta rất hay phán xét mình, cho nên lúc nào mình cũng cảm thấy e dè với tất cả mọi người. Phải nói đúng là chị sống hơi bị khép kín luôn á. Rồi cái đó nữa là chị sẽ hồi trước hay đọc những cái tin tiêu cực, giật tít câu view lắm em. Chị bỏ dần 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 rồi kế tiếp đó nữa là bắt đầu chị lao vào cái việc đọc rất nhiều sách tâm lý. Chị thì chị rất là thích đọc sách, may mắn là chị có cái thói quen đó, chị đọc đọc rất là nhiều. Và chị luôn luôn đặt câu hỏi rằng là làm sao để mỗi ngày mình đi ra một chút xíu khỏi cái xoắn ốc đó, tại vì chị biết chắc chắn thế nào cũng có đường, chứ nó không phải là không có, quan trọng là mình có muốn hay không. Và chị luôn luôn hỏi bản thân chị rằng là có làm được không, và làm nó thì sẽ làm như thế nào. Và chị học, chị đọc và chị sửa mình. Cái hành trình đó nó tuyệt vời lắm mấy nhỏ. Và chị vô vàn biết ơn vì chị đã đi qua cái hành trình đó. Cho tới ngày hôm nay bây giờ chị vẫn tiếp tục sửa mình mỗi ngày. Chị là một cái người hơi bị gọi là duy vật chút xíu nha. Nhiều mọi người hay nghĩ cái kiểu là nhìn vô sao thấy hút dân người chơi hệ tâm linh, chứ nó không, chị mới chơi hệ tâm linh. Chị là một người thấy mới tin. Nhờ trên cái hành trình mà chị đi qua khỏi cái bóng đêm đó, thì may mắn làm sao chị có một cái đức tin của chị. Cái đức tin đó về Đức Phật thôi. Và nhưng mà chị cũng chẳng còn xin gì nó cao xa hay là gì hết. Chị chỉ xin được soi sáng và dẫn lối thôi. Thì cứ nguyện cầu như vậy trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Và trong giai đoạn nguyện cầu đó thì cứ mỗi ngày chị sửa mình một chút. Chị hay nói là mỗi ngày cố gắng 1% thôi thì 365 ngày nó sẽ khác. Và chị xem cái việc mà chị bị trầm cảm nè, chị bị rối loạn lưỡng cực nè, chị bị đa nhân cách nè, là một cái điều gì đó rất là thú vị trong cuộc đời chị, mà nó giống như một cái challenge, một cái thử thách để mình vượt qua vậy á. Và bây giờ chị rất là biết ơn vì chị đã từng bị như vậy, bởi vì như vậy á nó khiến cho chị đúng nghĩa là đi tới tận cùng của sự hạnh phúc, đi đến tận cùng của sự khổ đau, và nó làm cho cái cuộc sống của mình vô cùng phong phú, để mình sống mỗi ngày đều được nâng niu nó, yêu nó. Và chị đang gọi rằng là chị đang sống luôn chứ không phải là tồn tại nữa. Và chị nghĩ rằng á là ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái phương pháp hết, chỉ cần các bạn yêu thương các bạn một cách đúng nghĩa. Yêu thương đúng nghĩa ở đây công nhận cái đó khó học thiệt á, nó
Khó lắm.
là vi diệu lắm em. Nó cái
Dạ.
ngôn ngữ là mình đọc thì nó thấy nó như vậy này nọ, nhưng có khi thật sự mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình á, thì cái sự yêu thương đúng nghĩa này á, nếu như mà mình có được á, thì nó sẽ khiến cho cuộc sống của tụi em thay đổi dần rất là nhiều. Ngoài ra thì chị nghĩ là ai cũng cần nên có một cái hạnh phúc tự thân. Ừ.
Đúng
Thì
rồi.
cái hạnh phúc tự thân đó là cái sẽ nuôi dưỡng em á. Và hãy biến cái chuyện mà những cái nó đang diễn ra như vậy nè, thay vì mình sợ hãi nó, ví dụ như trong trong cái câu chuyện của cô bạn mà viết thư cho nhà thỏ, thì chị mong rằng là em đừng sợ. Thực ra nó giống như là một con người mình mà, thì có thiên thần, có ác quỷ, và làm sao mình biến nó thành một cái gì đó nó dễ thương chút xíu. Hay là tại vì em là một người đang may mắn, em thấy em may mắn vì em đã nhận ra rằng em đang có vấn đề, và cái
Dạ.
nhận ra đó nó sẽ khiến cho em chuyển nó thành từ nhận biết sang nhận thức. Và tin chị đi, em vượt qua được khỏi cái điều đó rồi, em thấy quả trời, công nhận mình cũng ngầu ta.
Ngầu
Đó rồi
luôn.
thì mình tập mình đối thoại với bản thân mình. Chị thì không có thích dùng cái từ là đứa trẻ bên trong, tại vì chị không có đứa trẻ bên trong. Chị là có một cái nhân cách già cỗi bên trong và những cái nhân cách khác ở bên trong nữa. Nhưng mà khi mà mình chấp nhận được, mình chấp nhận được rằng là mình có cái này lạ lạ nè ta, mình có là mình chấp nhận được cái này nó hay hay này nha, nhưng mà đừng có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều quá nha, tôi đang thấy bạn đang ảnh hưởng đến hướng tiêu cực rồi đó, thì mình sẽ có cách chuyển đổi nó. Và các em hãy tập cái hình thức viết nhật ký mỗi ngày. Chị thấy cho tới thời điểm này với rất là nhiều phương pháp này nọ, nhưng viết một nhật ký là một cái cách để tụi em được sống thành thật với bản thân mình. Và khi mình càng thành thật với bản thân mình thì cuộc sống của mình nó lại trở nên giàu có và phong phú hơn.
Thật ra là em cũng có nhắc ở trên các cái trang mạng xã hội của nhà thỏ ấy một lần, đó là các bạn, cho dù là các bạn đang có vấn đề về tâm lý hay là không có vấn đề về tâm lý, tức là tất cả mọi người đều nên tập viết lại cảm xúc của mình hoặc là viết lại nhật ký, hoặc chỉ cần một vài dòng, một vài con chữ thôi ấy, để cập nhật về bản thân mỗi ngày như thế nào. Tại vì xã hội của mình nó ngày càng phức tạp hơn ấy, và nó ngày càng độc hại hơn ấy. Rất là nhiều cái vấn đề nó sẽ tác động đến mình, và có thể là nhiều khi là các bạn trước đấy là các bạn rất là vui vẻ, rất là tích cực, các bạn không có vấn đề về tâm lý hết, nhưng mà cái chuyện đó chuyện mình không dám nói trước được. Vậy
Đúng.
thì cái cách mà mình viết lại nhật ký này hay là mình viết lại cái cảm xúc của bản thân ấy, nó sẽ là một trong những cái mà các bạn có thể dễ dàng theo dõi nhất để phát hiện ra là mình có đang ổn hay không, hay là mình đang có vấn đề gì hay không ấy. Thì đấy cũng là một cái cách mà em cũng từng khuyên các bạn có thể thử, thì nó cũng không tốn quá nhiều thời gian của mình đúng không?
Nhà mấy nhỏ ơi, cái việc mà khi mà mình gọi là em viết cái đó đó, thì khi mà tụi em viết nhiều á, cái lâu lâu tụi em dở ra lọc đại đó, chỗ nó dễ thương dễ sợ luôn á. Nó là một cái kiểu mà nó khiến cho mình, trời ơi, hồi xưa mình đã từng như vậy hả ta, hồi xưa mình đã như thế này, đã như thế kia. Và cho dù em ở phiên bản nào đi chăng nữa thì em sẽ luôn yêu quý bản thân em. Chúng ta
Đúng
quá nhiều cái vấn đề về mặt tâm lý là bởi vì chúng ta đang hướng ra ngoài, nhưng nếu như mà mình quay về bên trong từ từ thôi, từng chút một thôi, và đừng có nghĩ cái gì đó nó quá lớn lao, trời, phải là có một cú sốc gì đó mới quay về bên trong, hay là quay về
ừ.
bên trong chỉ dành cho những người già, hay là quay về bên trong chỉ dành cho những người có quá nhiều cơm ăn áo mặc ABC các kiểu. Không, đừng có suy nghĩ như vậy. Quay về bên trong thật ra là quay về đấy với chúng đúng cái sự chân thật, cái bản ngã bên trong mình thôi. Mà khi em càng chân thật được với bản thân mình thì tự nhiên em sẽ thấy được rằng là cuộc đời nó dễ thương vô cùng.
Giống như là em cũng dành rất nhiều thời gian, hồi ấy có một cái khoảng tự nhiên em chả biết nữa, tự nhiên em lại suy nghĩ về cái chuyện đó là mình đang tồn tại hay mình đang sống ấy.
Đồng
Giống
ý.
như là chị Hương có đề cập tới khi mà em quan sát, tại vì em rất thích nghiên cứu về con người, em rất thích quan sát con người, em thích là, tại vì cơ bản là công việc của em là cũng làm về con người đúng không? Xong rồi em lại thích, em cũng nghiên cứu về cái mảng tâm lý, em nghiên cứu sâu về con người. Xong rồi em nhìn thấy một sự thật, đó là mọi người đang sống một cách y chang nhau, và nó chỉ giống như là để tồn tại ở trên cái trái đất này, và tất cả mọi thứ đều quy về cái sự vì gì, cái là một kiểu trước sau gì mọi người cũng sẽ chết đi, rồi những người khác lại được, những cái đứa trẻ khác lại được sinh ra, xong rồi lại tiếp tục sống theo cái vòng lặp đấy rồi lại chết đi kiểu vậy. Xong rồi em cũng tự hỏi là mình có đang bị sống theo kiểu đó không, mình như thế nào, mình thế này thế kia. Và sau khi là sau hôm nay em nói chuyện với chị Hương xong, em cũng cảm thấy là thật ra là em cũng có một cái tư duy giống như chị Hương, là nhưng mà có thể là chị Hương đã đi đã bước trước em nhiều bước và em đang ở phía sau đi theo, nhưng mà nó tương tự như nhau ấy. Tại vì em cũng muốn mình yêu bản thân của mình hơn, mình muốn là hoàn thiện bản thân của mình hơn, mà mình kiểu mình lắng nghe, mình chấp nhận những cái thiếu sót của mình và mình sửa đổi dần ấy. Thế sao mà mình cảm thấy là thì thật ra là mỗi ngày của mình không cần có một cái sự kiện gì chấn động gì hết thì mình vẫn cảm thấy vui.
Đồng
Mở
ý.
mắt dậy, mở mắt dậy cái thấy hôm nay trời đẹp, mặc kệ kiểu hay là có không khí mát mẻ, hay là nói chung là nhẹ nhàng gì đấy thôi, mình cũng cảm thấy ok, happy, vui vẻ, không có
Đúng.
vấn đề gì cả.
Đúng.
Đó.
Hạnh phúc nó đến từ những điều rất là giản đơn, và chị có những cái phương pháp này mà chị đang trải qua, chị chia sẻ thử với lại các bạn nhà thỏ và các em thử thôi. Thứ nhất là nếu như mà được thì một ngày á, có thể là đầu ngày hoặc cuối ngày, khi mà bắt đầu mình chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mình bắt đầu ngồi yên, xong rồi mình nhìn lại một ngày vừa qua bằng những cái việc là có thể mình viết xuống nhật ký nè, rồi mình có thể trong một tuần nào đó mình dành thời gian một ngày mình đi ra ngoài nhiều hơn. Tại vì thật sự rằng là ánh nắng mặt trời này là nghiên cứu khoa học luôn nha, chứ phải tôi bịa nha mấy cô. Đó, việc tiếp xúc với lại ánh sáng mặt trời với cây xanh cũng là một cái liệu pháp rất là tuyệt vời dành cho những người có hệ thần kinh nhạy cảm đi, chúng ta gọi chúng ta là những người nhạy cảm quá với cuộc đời này đi, chứ thật ra chẳng có bệnh gì hết á. Chúng ta là những người nhạy cảm quá với cuộc đời này đó. Thì khi mà như vậy á, và xong rồi tụi em tập, tụi em quan sát nè, tụi em nhìn lại thì tự nhiên em cảm thấy là ấy cha, cuộc sống này dễ thương á, và mọi thứ nó đang tới trong cái cuộc đời này của mình, tất cả nó đều là bài học hết để khiến cho mình trưởng thành hơn. Và cái hành trình của những con người siêu nhạy cảm như thế này á, thì tụi em hãy xem nó là một cái hành trình thú vị. Nó ok, có thể ngay giai đoạn này mình nhìn nó rất là tiêu cực, nó là một cái màu đen xám xịt, nhưng mà đó, cứ giống như mỗi lần như vậy cái chị lại nhớ lại cái câu nói của má chị: ủa, đêm nay tối thì ngày mai lại sáng, không thể nào mà tối hoài và cũng không thể nào sáng hoài, đúng không? Cho nên là khi mà mình chỉ cần thay đổi một cái góc nhìn thôi, mình chuyển đổi một chút xíu suy nghĩ thôi, thì tự nhiên mình sẽ thấy được rằng là ủa, cuộc đời này có nhiều cái thú vị lắm. Và chị nghĩ rằng là chính mình hãy tự dành cho mình một cái sự thủ thỉ thầm thì cái tên kênh podcast của tôi luôn á. Cái sự mà mình tự thủ thỉ thầm thì với chính mình, và tự thủ thỉ thầm thì với một cái người nào mà mình cảm thấy được rằng là ok, chỉ cần tới đây nghe tôi nói thôi, không cần đưa ra lời khuyên ý kiến gì hết á, và nhà thỏ có thể làm được cái điều đó, thì chị rất là mong rằng là tụi em có thể lan tỏa được những cái điều này tới nhiều bạn hơn ở trong cái thế hệ của mình. Và giống như chị nói vậy nè, mỗi con người sinh ra nó đều có số mệnh đó, nó đều có cái sứ mệnh của mình đó. Và quan trọng rằng là mình sống làm sao để bản thân mình phải vui trước đã, mình phải hạnh phúc trước đã. Vì tụi em sẽ không thể nào cho niềm vui, cho hạnh phúc tới ai hết nếu như tụi em không có. Cái nghĩ đơn giản là gì?
Đúng rồi.
Ok, mọi người có thể nói mình ích kỷ, tụi em cứ cười. Hồi xưa giờ chị bị nói hoài là trời con nhỏ này nó ích kỷ quá. Ví dụ như tới một cái đám đông mà cái đó không phù hợp, chị sẽ sáng mai không đi. Chị thà ở nhà chị chơi mình, chị ở nhà chị đọc sách, nhưng chị sẽ không đi.
Em cũng vậy.
Không. Nhưng chị sẽ không tới một cái nơi mà chị cảm thấy không phù hợp. Vậy thì ok, đó đó là những cái rất nhỏ trong đời sống mà nếu như em quan sát, các em quan sát, các em tập nó thì nó sẽ khác. Mình đâu nhất thiết phải đu trend đâu đúng không? Mình cũng đâu nhất thiết cứ phải lướt qua Facebook, TikTok hay là Instagram đâu đúng không? Và mình thử nghĩ xem, nếu như bây giờ mình chơi mạng xã hội thì mình có thể mang lại cho người đọc những cái giá trị gì? Và đôi khi mấy đứa à, cái con chữ mấy đứa viết á, mà những cái con chữ thành thật nhất từ chính cảm xúc, từ chính giá trị của các bạn á, có thể là ngày hôm nay những cái con chữ này nó hơi u ám, nhưng rồi ngày mai nó sẽ là những con chữ rất là tươi sáng. Và chị tin rằng là nếu như mà mỗi thế hệ Gen Z đang chơi mạng xã hội với một cái cách chân thành và mong muốn rằng là được lan tỏa những cái giá trị mà thế hệ của tụi em giống như chị nói là rất giỏi nha, nhưng mà hãy giỏi theo một cái cách là những người trẻ không chỉ cúi mặt không mà còn ngẩng mặt lên và nhìn thế giới này ở một cái góc độ rất là đầy màu sắc, chứ không phải bị một cái thế hệ là nó bị già cỗi giống như tụi chị.
Đó là em cũng già cỗi lắm rồi đó chị.
Chị nghĩ rằng là tụi em dư sức hoàn toàn làm được những cái điều đó, chỉ là mình đang ca tháng cái cuộc đời đó thôi. Cho nên là thôi, một cái câu mà chị cứ nhớ hoài là mình thương cuộc đời như thế nào thì cuộc đời sẽ thương lại mình như vậy. Vậy thì tự nghĩ lại ngày hôm nay coi mình thương cuộc đời mình chưa? Mình có thật sự đã sống trọn vẹn với mình chưa nha? Chứ đừng nói gì sống trọn vẹn với người khác.
Đấy, vậy giống như là chị Hương bảo ấy là hôm đêm nay trời tối thì ngày mai nó lại sáng. Ví dụ như sáng hôm sau các bạn ngủ dậy mà trời nó vẫn âm u hay là trời nó vẫn còn mây chưa tan thì các bạn có thể ghé qua nhà của thời thơ ấu để tìm chị Hương. Đấy, thật sự nhé, thật sự cái này không phải quảng cáo của mọi người, cái này là tại vì ông đã tới tận nơi rồi, đã trải nghiệm ở nhà của thời thơ ấu. Đây là một cũng như là một cái thư viện này, vừa là thư viện vừa là một cái chỗ mà mọi người có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, ấy là trong một cái khu khổ nào đấy thôi chứ không phải qua đây quậy nhà của chị Hương. Thế nhưng mà mọi người có thể là ngồi đọc sách này, ngồi làm bài này, ngồi hữu thủy thầm thì với nhau này, hoặc là có thể tìm chị Hương. Nếu như chị Hương có ở đấy thì mình có thể tâm sự với chị Hương. Thế thì mình nghĩ là nhà của thời thơ ấu là một cái không gian rất là dễ thương này, nhẹ nhàng này. Nó mang một cái vibe kiểu healing á chị, kiểu vô cho đấy không em sẽ tĩnh tâm
thì là dễ thương. Gọi là sao ta, hơi lỡ rồi thì xin một phút quảng cáo, nghĩa là khi nhắc về nhà của thời thơ ấu thì chị hay dở mà nhắc về một cái nơi có những người trẻ sống rực rỡ với thanh xuân trong sự hồn nhiên của thơ ấu. Tại vì thanh xuân của mình thì nó rất là ngắn đúng không, và tại sao mình còn sống rực rỡ với nó, tại vì mọi cảm xúc tới với trong cuộc đời của mình mà mình sống trọn vẹn được với nó thì đó là sống rực rỡ. Nhưng có phải là càng lớn chúng ta càng mất đi sự hồn nhiên không mấy nhỏ, đúng không? Cái sự hồn nhiên ở đây là gì? Sự hồn nhiên ở đây đó chính là chân thật với cảm xúc của mình. Tại sao hồi xưa mình bé theo teo, mình là mấy đứa con nít mình vui dữ vậy, mà càng ngày càng lớn thì mình càng u sầu, càng khổ đau với cuộc đời, đúng không? Thì nhà, khi nhắc về nhà là sẽ nhắc về một cái câu chuyện như vậy. Và không gian của nhà thì hiện tại đang là không gian văn hóa duy nhất ở Sài Gòn. Và những cái sản phẩm của tụi chị làm ra là chuyên về văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Thì ở đó tụi chị có những cái chương trình dành cho người trẻ hoàn toàn miễn phí thôi. Ví dụ như những cái workshop về gọi là viết lách nè, làm với con chữ. Rồi những cái workshop về tâm lý. Mà tháng 12 tới chị có làm một cái chia sẻ, cũng là một cái chị dược sĩ rất là quan tâm tới cái vấn đề trầm cảm và về tâm lý luôn á. Thì nếu như các bạn có thể sắp xếp được thì các bạn có thể đăng ký ở trên nhà để tham gia cái workshop là nghệ thuật phản hồi hiệu quả. thì nó cũng là một cái để khiến cho các bạn khi mà các bạn ra các bạn đi làm nè, các bạn phản hồi lại với sếp của mình hay là phản hồi lại với đồng nghiệp của mình hay phản hồi lại với khách hàng của mình, làm sao để cho nó hài hòa và nó có nghệ thuật để chính cho các bạn không có bị áp lực ở trong đó. Thì đó là những cái chương trình cộng đồng hoàn toàn không có thu phí mà nhà may mắn được sự đồng hành của các chuyên gia để có thể làm và lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng. Đó, thì cứ rảnh thì cứ về chơi nhà thôi, có thể có lúc gặp chị có lúc lại không. Chị hay giỡn là chị là linh vật ở trong nhà đó đó. Thì linh vật thì ý gọi là cái gì, lâu lâu xuất hiện hay là biết được hơn gặp linh vật thì sao?
có chị có cầu nhưng mà không 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 gặp được đâu, khó lắm, chị hơi bận biểu lắm, nhưng mà biết đâu được lại gặp được lại có hay nhỉ.
Đúng rồi. Và chị nghĩ là thật ra là khi mà các bạn về đó, các bạn đọc sách ở nhà thì may mắn là chị có một cái tủ sách về tâm lý rất là nhiều, do bản thân chị là người thích đọc sách, và tụi chị có cái dự án là Open Book Open Mind luôn, có nghĩa là dự án về sách đó. Thì các bạn có thể đọc sách, các bạn có thể tìm hiểu đọc sách và sau đó có thể đọc những cái dòng nhật ký mà rất là nhiều bạn trẻ đã về nhà viết lại. Thì chị hy vọng rằng là chị có thể kết nối với các bạn được nhiều hơn. Chị cũng không có mong muốn giúp đỡ hay là chữa lành hay gì hết, tại vì chị nghĩ ai trong chúng ta đều cũng đều có khả năng tự làm lành với mình hết. Tự chữa nó nghe nặng quá, tự làm lành với mình hết, mà chị chỉ mong muốn rằng là giống như chị có thể là một người bạn lắng nghe các em và cùng các em trên cái hành trình này. Chúng ta là những con người đi qua bóng đêm và xong rồi sống một cuộc đời rất là rực rỡ của chính mình.
Đúng rồi đó. Đấy. Ôi, mình thu tập này dài 1 tiếng hơn rồi đó chị. Mình sẽ để dành những cái câu chuyện, những cái chất liệu của liên quan tới lại chị Hương để tụi mình có thể là hẹn gặp chị Hương ở một cái tập khác với lại một cái chủ đề khác để mình có thể nghe chị Hương nói nhiều hơn. Đó thì em nghĩ là hôm nay là mình cũng đã mang tới được những cái thông điệp này, những cái nội dung này cũng nó có thể là em nghĩ nó sẽ giúp ích cho các bạn nên có những cái lo lắng hay là có những cái nỗi sợ về những cái vấn đề của bản thân trong tâm lý mà các bạn nghĩ đó là nó có liên quan tới lại cung trầm cảm này, rối loạn lưỡng cực này, đa nhân cách này, và các bạn cũng sẽ nhìn ra được là không phải là chỉ có cái thế hệ Gen Z hay là những thế hệ trẻ alpha này kia mới đang áp lực về những cái chuyện tâm lý này kia, nhưng mà kể cả là chị Hương đã đi qua rồi, chị Hương cũng cũng đã phải đối mặt với cái những cái vấn đề đó, thì em nghĩ là mọi người sẽ có một cái nhìn nó rộng rộng hơn mà biết đâu được ấy. Tại vì có thể nói là phần lớn là nhà thính giả của nhà thỏ sẽ là độ tuổi các bạn trẻ, nhưng mà vẫn có rất là nhiều anh chị 27 tới 34 thậm chí là 40 tuổi vẫn là thính giả của nhà thỏ nữa. Cho nên là em nghĩ là đây sẽ là một tập nó sẽ bổ ích cho tất cả các bạn, tất cả các thính giả trong tất cả các độ tuổi. Nên là em nghĩ là em hy vọng sẽ làm một tập mang lại vừa tiếng cười vừa kiến thức và nhiều cái sự tâm tâm sự tỉ tê của Thỏ với lại chị Hương nhỉ.
Cảm ơn bé Ân rất là nhiều, cảm ơn nhà Thỏ. Chị thật sự rất là hạnh phúc khi mà được ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Và cái thông điệp cuối cùng chị chỉ muốn mong muốn lan tỏa tới với mọi người đó chính là cuộc sống này rất dễ thương, rất là đẹp. Và các bạn hãy cứ nhớ ha, hôm nay trời tối thì ngày mai trời lại sáng. Và chúng ta hãy yêu thương chúng ta nhiều nhất có thể, mình chân thật với mình nhiều nhất có thể, thì tự nhiên cuộc sống này của mình nó sẽ mở ra một cái con đường rất là khác. Và lúc đó các bạn sẽ cảm thấy rằng là à, mình đã đi qua những ngày mưa thì rất là trân trọng những ngày nắng, và cuộc sống này dễ thương lắm, cứ thưởng thức nó theo nhiều cái cách. Và chúng ta hãy sợ chúng ta là những người rất đặc biệt và siêu nhạy cảm với cuộc đời này, đang sống một cái cuộc đời thú vị của riêng mình.
Dạ rồi, em cảm ơn chị Hương đã dành thời gian cho tụi em, cho bây giờ mình cũng đang vừa mới hết ốm à, nhưng mà vẫn còn ho này, vẫn còn sụt sịt này, nhưng mà vẫn rất là tâm tâm đắc ngồi nói chuyện với em, rất là hào hứng luôn ấy. Thì hy vọng là em sẽ được gặp lại chị Hương, một là sẽ ở một cái sự kiện nào đấy của nhà, hay là hai là tụi mình sẽ có thể thu với nhau ở nhiều tập podcast hơn. Đấy.
Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Ngân.
Rồi cha. Dạ, chào chị, chào tất cả mọi người. Nhắn nhủ của Hoàng Nhi, các bạn nhớ uống nước nhiều nha.
Bye bye em.
Bye.
Bye.